Xin chào các anh chị tất cả. Có cái thắc mắc này thì chắc là phải giải quyết ngay thôi. Bởi vì chuyện này mà lẫn lộn thì nguy hiểm lắm. Thắc mắc là thưa cha, tể tướng Ai Cập là Giuse. Vậy Giuse này có phải là Giuse bạn của Đức Maria không? Theo truyền thống thì Giuse cha nuôi của Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua David, còn Giuse này là con của ông Jacob. Tin mừng Matthew nói rõ Jacob sinh Giuse, chồng bà Maria. Đấy, cái câu cuối đó, Jacob sinh Giuse, chồng bà Maria. Cái chuyện là chúng ta phải nắm chắc thôi. Giuse mà mình đọc ở trong sách Sáng Thế đâu có phải là thánh Giuse bạn của Đức Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu. Nói cho đúng ra đó thì Giuse mà chúng ta đọc ở trong sách Sáng Thế đó là ông tổ không biết là bao nhiêu đời của Giuse mà chúng ta gọi là cha nuôi của Chúa Giêsu. Cho nên đừng có lẫn lộn giống tên mà là cùng người nhé. Và nếu cái câu cuối cùng mà bảo là Jacob sinh Giuse chồng bà Maria thì cũng vậy. Không phải là cùng tên Jacob là cùng một người nhé. Thế cho nên chúng ta đừng có lẫn lộn, cái lẫn lộn này nó hơi nguy hiểm. Chắc là các anh chị nắm hết thôi. Thế bây giờ để cho nó rõ hơn thì ta đi vào bài của ngày hôm nay. Suốt từ đầu khóa đến giờ, các anh chị và tôi tập trung vào sách Sáng Thế. Và sau khi ta đã dành khá nhiều thời gian cho 11 chương đầu của sách Sáng Thế, thì bắt đầu từ chương 12 tôi đã nói với các anh chị, đó là những chương sách nói về các tổ phụ của dân Israel. Và chúng ta rất cần quan tâm, bởi vì khi mà mình đọc Thánh Kinh đó là thường xuyên nghe nhắc đến tên tuổi của các vị tổ phụ này. Và ta học lịch sử ở đây không chỉ là lịch sử của Israel mà là lịch sử ơn cứu độ. Chính vì thế mà mình phải nắm vững những điểm căn bản trong lịch sử đó. Thế thì sau khi đã đọc sách Sáng Thế để biết về cuộc đời của tổ phụ Abraham, rồi tuần trước thì chúng ta tập trung vào tổ phụ Jacob, và hôm nay sách Sáng Thế từ chương 37 cho đến chương 50 là chương cuối cùng của sách Sáng Thế, thì ta tập trung vào tổ phụ Giuse. Đọc một lúc 13 chương sách, có khi là mình tập trung vào một chi tiết này hoặc chi tiết khác mà mình không có cái nhìn thứ tự, cái nhìn tổng quát. Cho nên trước hết là tôi mời các anh chị bằng cách là tôi biên sẵn ra đây những nét chính yếu của 13 chương sách Sáng Thế mà chúng ta đã đọc trong tuần vừa rồi. Rồi khi mà theo dõi cái bản lược đồ này thì có một vài điểm nhấn mà tôi sẽ xin các anh chị quan tâm để hiểu cho rõ hơn. Thứ nhất là ở chương 37 thì các anh chị còn nhớ là Giuse bị bán làm nô lệ ở bên đất Ai Cập. Và trong chương này từ câu 1 cho đến câu 4 đó thì tác giả cho mình thấy lý do mà tạo nên sự ghen tức giữa các anh em với Giuse là bởi vì Giuse được tổ phụ Jacob thương yêu, chăm sóc, lo lắng cách riêng. Và đặc biệt là ông ấy may cho cái gì nhỉ? À, cho cái áo rất là đẹp. Thế rồi ông Giuse này không biết làm sao mà ông lại nằm mộng nó hơi lung tung. Và cái giấc mơ của ông ấy toàn là giấc mơ chết người không à. Bởi vì ông ấy làm to quá, còn anh em chỉ có sụp lại ông ấy không, nghe người ta mới tức khí. Rồi cuối cùng đó thì anh em mới hè nhau trong một dịp là bắt lấy Giuse. Nhưng thay vì để cho ông ấy chết thì bán cho con buôn, và bọn con buôn này nó đưa Giuse sang Ai Cập. Nhưng mà ở chương 38 đó, nó có cái câu chuyện mà có lẽ ngày hôm nay chúng ta đọc mình cảm thấy khó chịu lắm. Thánh kinh gì mà đưa vào những cái chuyện loạn luân như thế này. Ở chương 38, các anh chị mới đọc tuần vừa rồi có còn nhớ không? Cái bà Tama này khởi đầu bà ấy là vợ của ai vậy? Là con dâu, vợ của ông E. Nhưng mà hai vợ chồng không có đứa con nào. Và các anh chị có nhớ câu chuyện phúc âm là có một người thuộc phái Sa Đốc, tức là những người không tin vào sự sống lại, thì người đó mới đến hỏi Chúa Giêsu rằng có một trường hợp là người anh lấy vợ chết đi mà không có con, rồi đến người em trai lại lấy người phụ nữ đó mà vẫn không có con, rồi thì đến người em trai nữa. Đấy, nhớ cái câu chuyện đó là bởi vì luật Mô-xê dạy như vậy. Ở đây tương tự như thế. Ông E này, ông ấy không có con, thành thử ra sau khi ông ấy chết thì ông Giu-đa mới bảo Ô-nan là em của ông E đó, con hãy ăn ở với chị dâu con, hãy chu toàn nhiệm vụ của một người em chồng và làm cho anh con có người nối dõi. Mình hiểu đầu đuôi câu chuyện là vậy. Nhưng mà rồi cái ông Ô-nan này này, và từ tên của ông ấy nó cũng sinh ra một từ để nói đến một thứ tội ở trong đời sống luân lý đạo đức, nó liên quan đến vấn đề tình dục. Tức là Thánh Kinh ghi nhận rằng Ô-nan biết rằng dòng dõi sinh ra sẽ không phải là của mình, cho nên khi ăn ở với chị dâu thì cậu lại cho tinh rơi xuống đất để không cho anh cậu có người nối dõi. Từ cái tên của Ô-nan nó sẽ sinh ra một từ để nói đến một thứ tội liên quan đến đời sống tình dục. Nhưng mà cái chuyện nặng nề nhất đó là sau khi Ô-nan làm như vậy rồi thì lại đến lượt ông Giu-đa mới chết. Thế thì không cần phải kể lại câu chuyện đó ở đây, bởi vì các anh chị đã biết hết rồi. Nhưng mà đại khái là cô Tama đó, cô ấy giả trang làm sao để ông Giu-đa không biết. Thế rồi đâm ra là cha với lại con dâu ăn nằm với nhau. Thế thì khi mà ta đọc câu chuyện này, tôi chắc là các anh chị cảm thấy bực bội và có khi là thắc mắc lắm. Tại sao Giu-đa mà già rồi mà làm gương xấu như vậy? Tại sao mà cô Tama lại tính toán kỳ cục như vậy? Thế thì xin nhớ cho rằng tác giả không nhắm đến chuyện luân lý và đạo đức ở đây. Nhưng mà điều tác giả nhắm là gì? Điều mà tác giả nhắm là qua hành động của Tama thì ông Giu-đa có con nối dõi tông đường. Và từ chính cái dòng dõi này sẽ nảy sinh vị vua nổi tiếng nhất trong lịch sử Israel. Đó là vua David. Và đối với chúng ta thì phải nói thêm cái điều này nữa, là chính từ dòng dõi này mà đấng cứu thế sẽ xuất hiện. Bây giờ các anh chị mở cho tôi Matthew, tin mừng Matthew, ngay chương đầu và những câu đầu, tôi chỉ cho thấy. Các anh chị theo dõi thì thấy nhé, Thánh Matthew kể Đây là Gia Phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Cho nên ông Judah ở đây đó là quan trọng lắm. Tới 12 anh em cơ, nhưng mà tên ông ấy được nhắc đến, trưởng tộc. Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Rồi kế tiếp, Judah ăn ở với Tama, sinh Peret và Zerah. Thấy rõ chưa? Rồi nếu mà ta từ đó ta lần xuống câu 6 đó, thì sẽ thấy là ông Jesse sinh David. Trong cái dòng dõi này xuất hiện vua David. Rồi ta lần xuống cho tới câu 16 đó, là Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Jacob ở dưới này có giống Jacob ở trên không? Khác nhau. Đó, lúc nãy có người thắc mắc đó. Cho nên cái điều mà tác giả nhắm đến ở trong câu chuyện á, không phải là vấn đề luân lý đạo đức, mà là muốn nhấn mạnh rằng từ dòng dõi này xuất hiện vua David, và đối với chúng ta thì phải thấy quan trọng hơn nữa là chính Chúa Giêsu. Bước sang chương 39 thì sách Sáng Thế mô tả sự thăng trầm trong cuộc đời của Giuse, bị bán cho một gia đình Ai Cập, làm việc rất tốt, chăm chỉ, nhanh nhẹn, cho nên được người ta tín nhiệm. Ai dè cái bà chủ bà ấy lại mê quá, cho nên mới khổ và thân. Thế rồi bà ấy cám dỗ không được thì bà ấy quay ngược lại. Thế là ông ấy bị tố cáo rồi phải nằm tù. Sang chương 40, ở trong thời gian ở tù thì Giuse đoán mộng cho các tù nhân, và nhờ đó là gây sự chú ý của một vị quan hầu cận nhà vua. Ở trong Thánh Kinh kể là có hai ông quan, phải không? Một ông quan chuyên dâng cái gì? Dâng rượu. Một ông quan chuyên dâng gì? À, dâng bánh. Cả rượu cả bánh đều quan trọng, bởi vì nếu mà nó bỏ chất độc thì anh chết trước, vua còn sống. Cho nên là rất gần gũi đức vua. Mà không biết hai ông ấy mơ làm sao đó, thì Giuse đoán mộng là trúng phóc rồi. Một ông ấy thì lên lon, một ông ấy thì mất đời. Mà trúng lắm. Thế rồi khi vua Pharaô ở trong chương 41 á, có một giấc mộng mà không ai giải thích được, thì ông quan này mới nhớ đến Giuse và mới giới thiệu cho nhà vua. Thế là Giuse được triệu đến và đã giải thích giấc mơ của nhà vua rất là thuyết phục, rất hợp lý. Sau này thực tế xảy ra đúng như thế. Chính vì vậy mà nhà vua tín nhiệm rồi đặt làm quan lớn ở trong triều, và được ban cho một tên gọi Ai Cập là Japhenapanea, nghĩa là Thiên Chúa nói và Thiên Chúa sống. Cái nghĩa của tên gọi. Các cụ Việt Nam ngày xưa của mình đặt tên cho con cái, nhất là những cụ nhà nho đó, là họ cũng cân nhắc lắm. Thì ở đây những tên gọi cũng rất là quan trọng. Cho nên thỉnh thoảng tên gọi của các nhân vật này, tôi ghi chú ở trong đó để các anh chị thấy tên gọi nghĩa là gì. Sang chương 42 đó, thì ta thấy là Giuse thử thách anh em của mình. Bởi vì lúc bây giờ tình trạng đói kém nó lan khắp nơi, cho nên tổ phụ Jacob mới sai các con đi sang Ai Cập để mua lúa. Bởi vì nghe nói rằng ở bên ấy có một vị tể tướng khôn ngoan thông minh lắm, và nhờ đó mà dân được nhờ. Thành thử ra anh em mới kéo nhau sang Ai Cập. Rồi thì gặp Giuse. Mà Giuse thì biết rõ là anh em mình. Nhưng mà ông muốn thử thách anh em, cho nên ông nhất định đòi là phải đem người con út là Benjamin sang. Nếu mà không đem sang thì đúng các anh là quân Do Thám. Thành thử ra tiếp đó ở chương 43 ta mới thấy là anh em của Giuse trở lại Ai Cập có cả Benjamin. Benjamin là ai vậy? Nhớ lại coi, ông Jacob có mấy bà? À, có 4 bà, 2 bà chính, 2 bà phụ. Có nhiều ông ở trong này chắc cũng hơi ghen nhỉ? Ông lắm bà quá. Thế nhưng mà Benjamin và Giuse là con của ai? Bà Rebecca, và đó là người phụ nữ mà tổ phụ Jacob yêu thương nhất. Và cũng vì thế ta hiểu được sự gắn bó giữa Giuse và Benjamin. Thế thì khi anh em trở lại Ai Cập là có cả Benjamin, và Giuse hết sức là xúc động khi mà nhìn thấy đứa em, nhưng mà vẫn chưa tỏ mình ra. Sang chương 44 đó là ông còn thử anh em một lần nữa bằng cách là để cho họ đi một quãng đường rồi mới bắt lại, với lý do là coi như là ăn cắp, phải không? Lấy lý do đó mà giữ lại. Thế thì ở chỗ này, xin các anh chị mở chương 44. Dài lắm nhưng tôi chỉ xin quan tâm đến 2 câu, câu 32 cho đến câu 34. Đây là những lời lẽ của ông Giuđa thay mặt cho anh em để nói với Giuse, mà lúc đó ông ấy chưa biết Giuse là em mình. Chương 44 ở câu 32. Thế thì ông ấy nói thế này: trước mặt cha tôi tớ ngài đã bảo lãnh cho thằng bé và nói, nếu con không đưa nó về cho cha thì con sẽ đắc tội với cha suốt đời. Vậy bây giờ tôi tớ ngài xin ở lại làm nô lệ ngài thế cho thằng bé, còn thằng bé thì xin cho về với các anh nó. Thật vậy, tôi về với cha tôi thế nào được nếu thằng bé không cùng đi với tôi? Tôi không thể nào chứng kiến tai họa sẽ giáng xuống trên cha tôi. Anh chị so sánh cái câu này đi với lại cái câu chuyện mà Giuse bị các anh bỏ xuống giếng cho chết. So sánh đi, sẽ thấy khác nhau không? Ở trong câu chuyện của Giuse bị các anh bỏ xuống giếng rồi cuối cùng bán cho người ta là coi như vì ghen ghét, thế cho nên muốn giết chết đứa em mình. Còn đằng này á, đối với Benjamin mà Giuse thương mến cách riêng, Giuđa đã bộc lộ một thái độ hoàn toàn khác. Không còn phải là một thái độ ghen ghét mà muốn giết chết đứa em, mà là trái lại, ông chấp nhận đem thân mình ra thế cho đứa em. Tôi chấp nhận ở lại đây làm nô lệ để cho đứa em tôi được về với cha già, nhờ đó cha già tôi có thể mừng vui mà sống. Nó có một cái sự chuyển biến trong thái độ và trong cách sống. Chính vì thế mà khi ta đọc tiếp đó, ta mới thấy Thánh Kinh mô tả ông Giuse không thể cầm lòng trước mặt tất cả những người đứng bên ông, nên ông kêu lên bảo mọi người ra khỏi đây. Và khi không còn người nào ở với ông thì ông Giuse mới tỏ cho anh em nhận ra mình. Ông òa lên khóc. Nó có một cái sự chuyển biến rất lớn. Cho nên tôi xin các anh chị quan tâm mấy câu này là vì thế. Nói theo ngôn ngữ của Tin Mừng tức là có một sự hoán cải. có một sự sám hối đích thực sâu xa nhất, thay đổi trong cách nghĩ, trong cách sống của anh em Giuse. Thế thì sau khi mà Giuse tỏ mình cho anh em và anh em làm hòa với nhau rồi, thì ở chương 46 ta thấy sách Sáng Thế mô tả là tổ phụ Gia-cóp mới đi sang Ai Cập rồi định cư ở đó. Rồi sang đến chương 47 thì nói đến chuyện chúc lành cho Ephraim và Manasse. Làm quen với những từ này đi nhá. Bởi vì trong những sách thánh kinh sau này sẽ nghe nói đến tên Ephraim, nghe nói đến tên Manasse thì biết gốc gác nó từ đâu. Làm quen ngay từ bây giờ. 12 người con của tổ phụ Gia-cóp sẽ trở thành 12 chi tộc của nhà Israel. Nhưng mà riêng Giu-se đó là tách hai thành Ephraim và Manasse. Rồi ở chương 49 đó thì là chúc lành của tổ phụ Gia-cóp. Chúng ta phải đọc cái chỗ này rồi mình mới hiểu được tại sao mà tuần tới đây đọc sách Xuất Hành thì lại nghe kể chuyện là dân Do Thái làm nô lệ bên đất Ai Cập, rồi Chúa sai Mô-xê đến để giải thoát. Mình biết đầu đuôi tại sao mà người ta ở bên đất Ai Cập. Lý do là vì đây này. Tổ phụ Gia-cóp đưa hết tất cả gia đình sang bên Ai Cập định cư dưới thời Giu-se làm tể tướng. Thế nhưng khi tổ phụ Gia-cóp qua đời thì ngài mong ước là được đưa về quê và mai táng ở Mác-pê-la, đó là nơi đã chôn cất tổ phụ Abraham và người vợ của tổ phụ Abraham là bà Sarah. Thế rồi ở chương 50, chương cuối cùng thì nói đến việc Giu-se trấn an anh em. Bởi vì có lẽ là anh em thấy ông em mình cũng làm lớn quá. Cha già còn sống thì ông còn nể nang, chứ còn bây giờ cha già chết rồi thì ông ra tay thì chắc là mình chết. Cho nên Giu-se phải trấn an. Rồi cuối cùng thì ngài qua đời. Đó là một cái nhìn tổng quát 13 chương sách Sáng Thế từ 37 đến 50 để chúng ta nắm được cái chuỗi sự kiện liên tục với nhau. Nhưng mà tôi nghĩ là câu chuyện gì chứ còn chuyện Giu-se thì các anh chị rành lắm rồi. Nhớ hồi nhỏ đi học giáo lý là các sơ đã kể sự tích ông Giu-se cho nghe, là lúc đó là khoái lắm. Bây giờ không biết là các em thiếu nhi nó có còn thích nữa không, bởi vì nó có nhiều trò chơi quá rồi. Nhiều anh chị giảng viên giáo lý nói với tôi là đem phim ra chiếu cho nó xem mà nó bảo cái này thua Hồng Kông xa. Bây giờ nó nhiều trò giải trí quá rồi.